Chương 562, đại thu hoạch, chuẩn bị rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn xuống hố sâu hun hút, không thấy đáy không khỏi nhíu mày. Nhờ thiên địa hỏa nhãn, hắn có thể nhìn rõ tình hình bên trong hang động lớn này, tuy không thể hiểu rõ hoàn toàn, nhưng hắn đã thấy được những minh thần quân kia, nơi đây quả nhiên là hang ổ của chúng. Đại khái đếm, trong hố to này có khoảng mấy vạn minh thần quân. Hiện tại thí luyện tuần thiên giới đã kết thúc, hắn cũng không cần thiết phải tử chiến với minh thần quân. Suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không bay đến một hang động khác. Hang động này tuy cũng có minh thần quân, nhưng số lượng ít hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không chớ tay lên, ba hạt không gian xa rơi xuống. Sau khi rời tay, ba hạt không gian xa chia làm ba hướng bay vào hang động. Khi gặp phải chướng ngại vật, chúng tự động di chuyển không gian cự ly ngắn. Hai canh giờ sau, ba hạt không gian xa mới rơi xuống đáy hang động. Tôn Ngộ Không không hề do dự, thân hình trực tiếp biến mất, xuất hiện ngay tại chỗ sâu nhất của hố to. Sau khi rơi xuống đáy động, Tôn Ngộ Không quan sát xung quanh. Nơi đây tựa hồ là một sơn động bình thường, trên đỉnh đầu hắn là từng lớp vách đá hoặc cầu đá nhô ra từ vách động. Minh thần quân hoạt động ngay trên vách đá và cầu đá. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến minh thần quân trên đỉnh đầu, mà tập trung chú ý xuống dưới chân. Nhờ thiên địa hỏa nhãn, hắn có thể cảm giác được mặt đất dưới chân không phải là đại địa thực sự. Cách đó không xa, khoảng hơn 100 mét, là một khoảng không khổng lồ. Theo lời cửu đầu xà, bảo bối hẳn là ở trong không gian này. Tôn Ngộ Không vốn có thuộc tính thổ, độn địa thuật đối với hắn không hề khó khăn. Hắn dùng độn địa thuật xuyên qua hơn 100 mét mặt đất, đến một không gian rộng lớn bên dưới. Tôn Ngộ Không tưởng rằng nơi đây sẽ tối đen kịt, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này tuy không sáng rực rỡ, nhưng cũng có quang mang yếu ớt. Người bình thường sau khi thích ứng cũng có thể nhìn thấy bình thường. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn phát hiện ra rằng ánh sáng trong không gian ngầm này không đến từ vách tường hay bất cứ thứ gì khác, mà là từ một nơi sâu hơn. Cẩn thận dò xét một chút, không phát hiện nguy hiểm, Tôn Ngộ Không trực tiếp bay xuống phía dưới. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nhớ ra, lúc trước đại chiến, hắn muốn tìm kiếm trận nhãn của đại trận. Vị trí của trận nhãn chính là một không gian dưới lòng đất tương tự như vậy. Tuy nhiên, bên kia không trống trải như vậy, và hắn cũng không chú ý đến nguồn sáng của không gian dưới lòng đất này. Lần nữa lao vung vút xuống dưới, chỉ sau hai canh giờ, ánh sáng kia đã rõ ràng hơn nhiều. Tuy không chói lóa như ánh mặt trời, nhưng lại lấp lánh huyền ảo như ánh sao đêm. Khi Tôn Ngộ Không bay thêm hai canh giờ rưỡi nữa, hai mắt hắn bỗng sáng rực. Hắn đã nhìn thấy thứ mình tìm kiếm, nhưng nó lại khác xa so với tưởng tượng. Hiện ra trước mắt Tôn Ngộ Không là một tòa tiên phủ lộng lẫy được tạc từ thủy tinh. Hắn chưa từng thấy qua tiên phủ nào đẹp đến vậy, đẹp đến mức không giống thật, ngay cả Nguyệt Cung Hu Hạng Nga năm xưa cũng không thể sánh bằng. Đây quả thực là nơi hội tụ tất cả vẻ đẹp của thế gian. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không phải nữ nhi. Sau khi thưởng thức một phen, hắn liền đáp xuống trước cửa tiên phủ, ngẩng đầu nhìn lên, tòa tiên phủ như thủy tinh cung này cao hơn 10 mét, ngay cả cánh cửa cũng cao 6-7 mét. Trên tấm biển lớn, phía trên cánh cửa khắc ba chữ tòa, Đản Linh Lâu. Đúng vậy, là lò chứ không phải cung. Ai có thể ngờ rằng một tòa cung điện xa hoa như vậy lại có tên là Đản Linh Lâu? Chẳng lẽ đây thực sự là một lò luyện đan? Cái này quả thực khó tin. Ai lại dùng một tòa cung điện để luyện đan? Hơn nữa, luyện như thế nào? Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang nghi hoặc, tiếng nói của Diệp Thế Cửu đầu xà vang lên. Trong cung điện này cất giữ tất cả bảo bối của ta bao năm nay, và cả món giới khí có thể điều khiển tuần thiên giới cũng ở đó. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không bỗng lên tiếng, ai, giọng nói của ngươi sao lại khác? Hắn cũng cảm thấy bụng dưới có chút kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống, chính cái đầu rắn của cửu đầu xà đã chui ra. Thân rắn vặn vẹo vài lần rồi trôi xuống dưới chân Tôn Ngộ Không. Lúc này từ trái sang phải, cái đầu rắn thứ tư há miệng nói, lúc trước là xà nhất nói chuyện với ngươi, bây giờ đến lượt ta là xà nhị. Nghe giọng nói của đầu rắn này, Tôn Ngộ Không cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho đến nay, hắn vẫn tưởng rằng chính đầu rắn của Diệt Thế Cửu đầu xà chỉ có một ý thức chung. Nhưng nhìn thế này, rõ ràng không phải vậy. Mỗi đầu rắn có một ý thức riêng biệt, và cả giọng nói và ngữ khí cũng khác nhau. Xà nhị này rõ ràng lịch sự hơn xà nhất nhiều, ít nhất cũng tự giới thiệu ngay từ đầu. Tôn Ngộ Không há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngươi không cần kinh ngạc, xà nhị giải thích. Diệt Thế Cửu đầu xà tộc tuy có chín đầu rắn, nhưng ý thức chỉ là một, nếu không sẽ vô cùng hỗn loạn. Cả chín chúng ta cũng thường xuyên bất đồng ý kiến, thậm chí còn động thủ với nhau. Để tránh chuyện này xảy ra, chúng ta quyết định cứ 3 canh giờ đổi người một lần, ngoại trừ đại chiến hoặc tình huống đặc biệt. Mỗi lần chỉ có một ý thức thức tỉnh. Tuy hiện tại những đầu khác cũng ở đây, nhưng ý thức đều là của ta. Cung điện này không phải bản thể của ta, mà là pháp chấp dựa theo ký ức về lò luyện đan của ta mà chế tạo. Trong quá trình chế tạo, nó được cải tạo thành hình dạng cung điện. Vậy nên đây có thể coi là một bản sao của lò luyện đan chính thức, hay chính là đản linh lô chân chính. Mặc dù là bản sao, nhưng cung điện này cũng là bảo bối. Nếu nữ tử thuộc tứ tính thủy hoặc mộc ở đây tu luyện, tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Được rồi, giờ đẩy cửa đi vào đi, bên trong rất an toàn, ta sẽ dạy ngươi cách nhận chủ giới khí. Tô Ngộ Không gật đầu, đẩy cửa bước vào. Sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này giống như một bảo tháp Phật giáo bình thường, với một không gian rộng lớn. Xung quanh cung điện là những cầu thang bám vào vách tường dẫn lên trên. Ở chính giữa đại sảnh là một bệ cao nửa người. Trên bệ là một đóa hoa ngọc không tên đang nở nở rộ. Trên hoa có một thứ mà Tôn Ngộ Không không biết phải hình dung như thế nào. Nếu cố gắng mô tả, chỉ có thể nói là một kiện giống như mây phát sáng. Cửu đầu xà bơi tới bệ, dùng đuôi quấn lấy vật kia, rồi nói với Tôn Ngộ Không. Vật này gọi là tinh tủy, chính là giới khí được luyện chế từ đầu lâu Minh Tôn. Ngươi biết giới khí là gì không? Tôn Ngộ Không lắc đầu, xà nhị lắc đầu nói. Cái gọi là giới khí là thần binh chỉ có thế giới cao cấp mới có thể sinh ra trong những trường hợp đặc biệt. Trong vũ trụ này còn chưa tới 20 thanh giới khí, và trước trận đại chiến khí cũng chỉ có 49 thanh. Mỗi thế giới cao cấp chỉ có thể sinh ra một thanh giới khí, sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại. Tuy nhiên, chỉ có thực lực đạt tới đỉnh phong giới chủ mới có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của giới khí. Hiện tại không biết vì sao, thế giới trung cấp cũng ngẫu nhiên sinh ra giới khí, nhưng phẩm chất của loại giới khí này cũng rất bình thường. Đoạn tinh tủy này chính là một giới khí đỉnh cấp, nghe rằng nó đã là cấp bậc cao nhất trong vũ trụ hiện tại. Năng lực của tinh tủy này rất đơn giản, chính là có thể tự mình ngưng tụ tinh cầu. Nếu đặt nó vào trung tâm tinh cầu đã thành hình, tinh cầu đó sẽ không ngừng tiến hóa. Tuần thiên giới sở dĩ trở thành thế giới cao cấp hơn thần quốc, chính là bởi vì thứ này. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi đúng là không ngốc. Thế giới cao cấp thay nhén ra giới khí, thần quốc thay nhén ra giới khí cao cấp. Vậy tuần thiên giới thì sao? Nếu tuần thiên giới có thể sinh ra binh khí, vậy sẽ là đẳng cấp gì? Ngươi cho rằng tuần thiên giới tồn tại chỉ là để nuôi Minh Thần Quân như heo sao? Được rồi, tranh thủ thời gian, tiến hành nhận chủ tinh tủy lần thứ hai. Nếu thành công, tuy rằng chủ nhân của tinh tủy này là tuần thiên giả, nhưng sau khi ngươi và hắn đồng thời hạ lệnh đối với giới khí này, tinh tủy sẽ ưu tiên nghe theo ngươi. Ngươi đứng yên một chút, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, cũng không nên chống cự. Cửu đầu xà vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy ngực lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện có gì bất thường. Khi hắn ngẩng đầu lại, tinh tủy trên đuôi cửu đầu xà đã biến mất. Đừng nhìn, hiện tại tinh tủy đang ở trên trái tim ngươi. Nếu nhận chủ thành công, một hồi sẽ đi ra. Quả nhiên, nếu nhận chủ thành công, một hồi sẽ đi ra. Quả nhiên. Chỉ sau ba hơi thở, ngực Tôn Ngộ Không lại trở nên nóng bỏng. Sau đó, một viên quang cầu màu đỏ như máu từ từ hiện lên. Cửu đầu xà nhìn thấy quang cầu màu đỏ như máu này, sắc mặt vui vẻ, vội vàng dùng đuôi cuốn lại. Sau đó với Tôn Ngộ Không, không có chuyện gì, ngươi đi tầng 2, đem tất cả những gì có thể lấy mang đi, cái gì cũng đừng lưu lại, những thứ kia đều là đồ của ta, chờ tinh tủy hấp thu xong huyết mạch của ngươi, chúng ta có thể rời đi. Nói xong, cửu đầu xà mặc kệ Tôn Ngộ Không, vẻ mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm quang cầu màu đỏ như máu kia. Tôn Ngộ Không sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, đại khái là mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, cũng không có gì đáng ngại. Sau đó, hắn liền theo cầu thang bên tường lên lầu 2. Chưa đầy nửa khắc sau, Tôn Ngộ Không vẻ mặt hưng phấn đi xuống. Hắn thật sự không nghĩ tới thân gia của cửu đầu xà dĩ nhiên dậy như vậy. Đủ loại bảo bối quả thực để cho Tôn Ngộ Không cầm nương tay. Không nói những tài liệu quý trọng kia, chỉ riêng giới khí đã có 5 thanh, trong đó 2 kiện đỉnh cấp, 3 kiện trung cấp. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi, nếu để cho ngươi nhìn thấy động phủ trước kia của ta, ngươi còn không phải kích động đến choáng váng sao? Được rồi, đồ vật cũng cầm, tinh túy này cũng thuận lợi nhận chủ, chúng ta cũng nên đi. Còn nữa, ta hiện tại thật sự vô cùng hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải là khai kịch giả chuyển thế hay không. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong máu của ngươi thậm chí có huyết mạch lực của khai kịch giả. Nếu không, ngươi cho rằng có thể thuận lợi như vậy nhận chủ a? Hắc hắc, còn nói ta ngốc, ngươi cũng không thông minh lắm. Hiện tại ta phải chuẩn bị rời đi, chờ rời khỏi nơi này ngươi nói cho ta biết phương pháp phục sinh sư tôn. ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật huyết mạch của ta.